นะโมอะยีดาฟะ
อะยีดาฟะ
xin tiếp tục mổ xẻ tại sao pháp hộ niệm hợp với chúng sanh trong thời này. Xin mở trang 169 câu E. Chứng đắc nhất tâm bất loạn, từ tại vãng sanh thì khế lý, nhưng không hợp với căn cơ của đại chúng trong thời này. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nhất tâm bất loạn là chứng đắc. Chứ đừng có dịch nghĩa dịch chữ ra nhất là một, tâm là một tâm, bất loạn là không loạn, mà đây là cái cảnh giới chứng đắc. Đây là tục ngữ. Điều này khế lý không có khế cơ. Không có khế cơ nghĩa là cái người căn cơ bình thường không dễ gì đạt được cái cảnh giới này đâu, cho nên đừng có mơ màng tới mà sơ ý không tốt. Câu ép: chúng sanh trong thời này nghiệp sâu trí cạn, dù có tu hành nhưng hầu hết bị lạc đường vướng nạn, không hộ niệm khó có người được giải thoát. Đúng không chư vị?
Đúng,
rõ ràng đúng. Nghiệp sâu hay là nghiệp nặng cũng được, nói sâu cũng được mà nói nặng cũng được, không sao hết, cũng là nghiệp. Trí cạn là tâm trí yêu lắm, đây là nói rõ cái hàng phàm phu. Dù có tu hành nhưng hầu hết đều bị lạc đường vướng nạn. Đây là một cái hiện tượng mà chúng ta có thể chứng minh rõ rệt, là nhiều người tu có tu nhưng mà sau cùng không biết đường giải thoát thực sự. Thành ra có nhiều cái danh từ mà thế gian hay nói là tu mù, thường thường bị tu mù, tu mà không biết đường đi thực sự, tu mà không biết là mình sẽ đi về đâu. Và khi mà trước những lúc xả bỏ bảo tông vẫn mờ mờ mịt mịt, không ai biết mình đi đâu cả, mà không biết đi đường nào thì nhất định bị oan gia trái chủ dẫn đi, dẫn đi xuống ba đường ác. Không có oan gia trái chủ thì là nghiệp chướng. Những người mà tu hành ăn ở hiền lành, ít có oan gia trái chủ, làm phước làm đức nhiều, ít có oan gia trái chủ, nhưng mà bị nghiệp chướng dẫn đi. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, hộ niệm rất quan trọng. Nếu mà chư vị không lo lắng về hộ niệm thì công phu tu hành giống như giả tràng xe cắt biển động. Thì đi qua bên Âu Châu, tôi thấy có những người ta làm việc ở bên Âu Châu nhưng mà họ định xin nghỉ dài hạn. Nghỉ dài hạn tức là nghỉ lâu 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 lắm, chấp nhận mất việc, bay về Việt Nam ngồi bên bà mẹ, dẫn mẹ lên đường Zoom để mà thực tập hộ niệm. Rồi khi nghe có pháp hội bên Âu Châu 10 ngày, họ lại từ Việt Nam bay qua dự pháp hội, dự pháp hội xong lại bay trở về Việt Nam để chuẩn bị dẫn dắt bà cụ già. Đó là những người lo lắng về hộ niệm. Ta thấy cái phương pháp hộ niệm quá quan trọng. Nếu không có hộ niệm, không tài nào một người phàm phu như chúng ta mà có quyền nói rằng tu hành dễ thành tựu, không có đâu. Ức ức người tu hành, triệu triệu người tu hành tìm ra một người thành tựu, có nghĩa là nó vượt qua 6 đường luân hồi, khó vô cùng khó. Mà xin thưa với chư vị, không khéo vượt qua không nổi 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải nhớ cho kỹ để mà lo, phải nhớ cho kỹ để mà mau mau tìm đến chỗ nào có hộ niệm mà ghé vào thăm đi, mà năn nỉ người ta đi, mà trình bày với người ta đi, để mà người ta giúp đỡ cho. Muốn cho người ta giúp đỡ mình, thực sự mình phải ghé thăm họ, mình mới kết duyên với họ, và mình phải học hỏi với họ thì họ mới có khả năng giúp đỡ mình được. Chứ không phải chờ trên lúc nào nằm chèo queo rồi mới tới kêu. Có nhiều ban hộ niệm người ta không dám nhận, Xin thưa thẳng với chị Viện là người ta không dám nhập. Cho nên nếu mà thực sự lo lắng về tương lai, xin chư vị phải lo lắng trước, phải tính trước, đừng để tính sau, kẹt lắm đấy. Câu rê: chúng sanh trong thời này nghiệp chướng sâu nặng, đầu óc mê mờ, hãy khuyên giảng chung chung, rồi từ từ họ sẽ giác ngộ mà được giải thoát. Câu này đúng hay sai chứ vậy? Chúng sanh trong thời này nghiệp chướng sâu nặng, đầu óc mê mờ, không có giác ngộ, mà nói rằng hãy khuyên giảng chung chung nhẹ nhẹ, để rồi từ từ họ mới hiểu. Thì cái lời nói này không chính xác nữa. Cái mạng sống nó mong manh như trí mình treo chuông, hay là chuông treo mình trí ha? Trí mình treo chuông. Treo bằng cái sợi trí mong manh, lúc lúc lắc một cái là rụng rơi liền. Sáng còn tôi mất mà nó từ từ giảng cho, để rồi từ từ tự ngộ lần rồi giải thoát. Trước đây giờ có một người bạn làm thơ hay lắm, tu hành cũng hay lắm. Ngài đó viết là tu thì đâu có gì mà phải lo, tại vì đó tu giữ tâm thanh tịnh, đời đời kiếp kiếp vẫn vậy, vẫn một lòng tu hành không thối chuyển, thì trước sau gì đường thành đạo thẳng bon. Thơ thì hay lắm, mà thấy đời đời kiếp kiếp trước sau gì cũng thành tựu thẳng bon. Thẳng kiểu gì kỳ lạ không biết. Thành ra những câu thơ đọc lên thì hay vô cùng, ngâm lên hay vô cùng, nhưng mà nghĩ lại thì trọc hết. Đời sau chưa biết là được làm người không mà nói đời đời kiếp kiếp trước sau cũng thành tựu, chứ có gì đâu mà lo. Thật sự bây giờ có nhiều người nghĩ như vậy đó, cứ tu đi, tu đời đời kiếp kiếp trước sau gì cũng thành tựu, tức là cứ nghĩ là giữ vững tâm hạnh tu hành, đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ có cơ thành tựu. Người ta nghĩ ngon lắm, mà trong khi một đời này ngày hôm qua đi tu, ngày hôm nay hết tu rồi, mà dám nói đời đời kiếp kiếp giữ vững tâm hạnh tu hành. Cho nên những cái lời thơ đó không hay. Câu hát: chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, thì ứng dụng pháp hộ niệm rất hợp và thực tế, tạo cho đại chúng nhiều cơ duyên vãng sanh thành đạo. Đúng hay sai chưa vậy?
Đúng.
Đây, câu này mới đúng. Nghiệp chướng sâu nặng thì ứng dụng pháp hộ niệm rất hợp và thực tế. Mẹ của ta cũng nghiệp chướng sâu nặng, cha của ta cũng nghiệp chướng sâu nặng, ta cũng nghiệp chướng sâu nặng, tất cả mọi người đều còn cái pháp hộ niệm này. Cho nên chư vị mà muốn hộ niệm được người mẹ của mình, phải tham gia hộ niệm, phải tham gia vào cái đường xâm hộ niệm. Có trường hợp đi hộ niệm, tham gia vào hộ niệm, chư vị sẽ có kinh nghiệm. Ví dụ như một người mà đánh võ vậy đó, đừng có nghĩ rằng là cái thế võ đó tôi biết rồi, tôi không còn tập nữa thì chừng ra ứng dụng dễ, không có đâu. Đừng có nghĩ là người ta đánh thế này mình đỡ thế này, rồi mình đánh lại như việc, không phải đâu. Mình chưa kịp đỡ người ta đánh cú thứ hai rồi. Ta đánh cú thứ hai mà mình chưa kịp nghĩ là đã đa cái nữa rồi, đã không còn cái con đường nào mà xây chuyển nữa rồi. Chứ đừng có nghĩ là đỡ thế này, đánh thế này, gạt cái kia, giống như bài học. Không phải. Phải tập dữ lắm chứ vậy ơi. Phải có gọi là cái gọi thật chứng, thân chứng mới được. Còn cứ nơi là hộ niệm vậy, khi mà bắt đầu thá vào thực tế rồi, chư vị sẽ thấy đứng trước một cái người bệnh đó mình thấy mịt mù, không biết làm sao mà gỡ được hết. Nhất là chướng nạn trùng trùng, nhất là rối ren bùng ben, chính mình cũng rối trong đó, làm sao để gỡ được. Cho nên biết rằng nghiệp chướng sâu nặng thì ứng dụng pháp hộ niệm rất hợp và thực tế. Muốn ứng dụng được, chư vị phải có khả năng ứng dụng đối với thực tế. Còn phải ứng dụng thực tế dữ lắm. Đừng có nghĩ rằng là những pháp cao, pháp lạ như vậy là mình sẽ ứng dụng được. Không. Cái lý đạo nó cần. Nhưng mà khi nào chúng ta có cái vốn liếng, Quan trọng là cái vốn đó nó có vững hay không. Có cái vốn sẵn rồi đó, bắt đầu chúng ta mới làm lời thì mới được. Vốn ít qua ra buồn mang lộ hết. Thì cái vốn đó chính là, xin thưa với quý vị, là phải thân chứng, là phải thực tập hàng ngày. Thì tự nhiên khi mà thả vào một sự việc, chúng ta đã có cái vốn đó rồi. Gặp một người với trường hợp này ta biết rồi. Gặp một với trường hợp này ta biết rồi, rõ ràng đơn giản. Vì biết rồi cho nên gặp một trường hợp như vậy, tự nhiên tâm chúng ta bình tĩnh. Nhờ như vậy mà chúng ta sáng suốt mới giải quyết được. Còn hầu hết có nhiều người đánh giá hộ niệm quá đơn giản, cho nên nghĩ rằng ta chưa có bệnh hoạn chi, tại sao lại đi hộ niệm. Không ngờ những con vi trùng ở trong đã xây tổ nó rồi mà mình không hay. Đến lúc nằm xuống rồi chịu thua. Tạo cho đại chúng nhiều cơ duyên vãng sanh thành đạo. Cho nên chư vị phải biết tại sao ở Việt Nam có nhiều người người ta hộ niệm nhiều quá, cho nên cái thực chứng họ rất là tốt. Và từ cái chỗ mà người ta quyết tâm đi giúp người như vậy, cho nên hàng ngày đều có người vãng sanh. Có những ban hộ niệm luôn luôn họ áp dụng phương thức là ban ngày thì đi làm, ban đêm về hộ niệm. Mà nhiều khi có những người cũng ban ngày ban đêm người ta tiếp tục hộ niệm như vậy. Rõ ràng là họ hộ niệm một ngày họ hộ niệm được 3-40 ca. Còn mình ở đây thì mình có 3-40 ca mà tương gần tới 500 ca rồi. Một lần mình hộ niệm 500 ca rồi, tức là hộ niệm chung với nhau. Mình là thực tập chứ không phải là thực hộ niệm. Quan trọng lắm đấy chứ vậy. Câu y: chúng sanh dù có nghiệp chướng sâu nặng, nhưng hệ có tu thì trước sau gì cũng sẽ thành tựu. Đúng hay sai?
Sai.
Đấy, câu nãy nói rồi. Có rất nhiều người như vậy. Có rất nhiều người cứ nói tu là đời này tu, đời sau tu tiếp, đời nữa tu tiếp, tu cho đến khi thành tựu. Hầu hết là người ta cứ lý luận như vậy, là làm gì tu một đời này thành tựu. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn đã cho chúng ta một phương tiện là tu một đời này thành tựu, dẫu lo cho nghiệp chướng sâu nặng. Cho nên thành ra chúng ta nghiên cứu không kỹ dẫn dắt chúng sanh đi sai đường. Nhưng mà làm sao có thể nói nên lời đây? Thực sự đấy, làm gì tu mà một đời này thành tựu? Như vậy họ tu để làm gì? Làm gì một đời này vẫn tranh về Tây Phương Cực Lạc thì họ tu để làm gì? Làm gì tu một đời này mà có thể thành Phật? Như vậy tu để làm gì? Họ không biết tu để làm gì cả. Thành ra mục đích mông lung vô định nước, mà không hiểu rằng là mỗi người cái chân tâm tự tánh là một đức Như Lai. Chỉ cần một cái cơ duyên nào mà trở về được thì họ thành đạo. Cơ duyên trở về Tây Phương Cực Lạc đối với hàng phàm phu chúng ta không rộng, không nhiều, không dễ như hàng Bồ Tát đâu. Mà chỉ có một đường là hẹp, hẹp lép à. Chỉ có một đường này, ứng dụng cái đường đó thì thành đạo, không ứng dụng cái đường đó thì trật hết. Cho nên với phàm phu chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, không còn con đường nào chọn lựa được nữa. Đó là đường nhờ A Di Đà Phật tiếp độ vãng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải quyết tâm, phải vững chí. Một khi đã đến đây, tôi xin chư vị phải vững tâm tin tưởng, đừng để chao đảo. Nếu mà chao đảo thì thôi chịu thua. Nếu mà nghe người này nói ra mình chao đảo, nghe người kia nói vào mình chao đảo, chao đảo thì đành chịu thua. Thì tu một đời này để rồi đời sau tu tiếp, đời đời tiếp tục tu thì trước sau gì cũng có thành tựu. Chứ có gì đâu, phải không chư vị? Có gì đâu, tức là có cơ hội nằm dưới tam ác đạo. Chứ đừng có đánh giá rằng là cứ tu tiếp tục tu, đời đời tu tiếp. Đây là câu nói vô cùng vô trách nhiệm với cái quê bản của mình. Xin chư vị cẩn thận. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe. thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.